Số 4 nhỏ, nói lời giả dối. Người sanh ra trong cõi đời, gặp phải thời ô trược, đã mang thân giả tạm, còn ở trong thế giới phù hư. Vì thế, ý nghĩ không thật, đặt điều vu khống, lòng đầy dẫy mê hoặc, điên đảo nghịch lòng. Trái lý, lời nói giả dối, mê hoặc mọi người, làm cho họ hiểu sai, dẫn đến muôn khổ bủa vây, trăm lo dằn vặt. Nếu người gieo nhân hư dối, thì gặp quả hèn hạ, địa ngục đã quá khổ, lại thêm nước sôi cho nóng. Do nói dối, gặp phải quả báo không hiểu chánh pháp, chẳng biết giả thật. Bài kệ Kinh Chánh Pháp Niệm ghi rằng, người nói năng dối trá, làm khổ não chúng sanh, họ là người ngu si, dù sống cũng như chết. Giao lời tự cắt lưỡi, làm sao lưỡi khỏi rơi. Luôn nói lời dối trá, thì mất hết công đức. Người nói lời giả dối, trong miệng có rắn độc, giao ở ngay trong miệng, thêm lửa dữ cháy bừng. Độc trong miệng thật độc, độc của rắn chẳng bằng. Miệng độc hại chúng sanh, chết rồi đọa địa ngục. Người nói lời dối trá, trong miệng mũ tuôn hoài, lưỡi khác gì bùng dơ, cũng giống như lửa dữ. Nếu ai nói xấu người, thì hay bị khinh chê. Người tốt thường lánh xa, trời cũng không ủng hộ, thường ganh tị với người, cũng ghét bỏ chúng sanh, rồi tìm cách não loạn, nhân đó vào địa ngục. Kinh Ư Bà Tắc Giới ghi, nếu lại có người thường hay nói dối, sẽ bị quả báo, răng thưa miệng méo. Dù có nói thật, người cũng không tin, ai cũng oán ghét, thấy mặt chẳng ưa, là quả hiện tại, đã gây nghiệp ác, sau khi chết rồi, rơi vào địa ngục, chịu khổ vô lượng, đói khát nóng bức, là quả vị lai, đã gây nghiệp ác, nếu được làm người, miệng bị méo lệch. Tuy có nói thật, người cũng không tin. Người không thích nhìn hoặc nói chánh pháp, cũng không ai nghe. Người làm việc ác, do sức nghiệp duyên, tất cả vật dụng đều bị thiếu thốn. Qua đây, chúng ta biết rằng, người nói dối nhất định phải chịu quả khổ trong ba đời. Kinh Thiền Bí Yếu ghi rằng, bốn chúng đệ tử của Phật, người nào vì lợi dưỡng, tham cầu không biết chán, vì thích tiếng tâm mà giả dối làm ác, thật chẳng tu hành, thân miệng phóng túng, hành động tùy tiện, vì tham cầu lợi dưỡng mà nói ta tọa thiền vân vân, thì người ấy phạm thâu lan giá. Nếu tỳ kheo có tội mà không chịu phát lồ, cũng không tự mình sửa đổi, dù chỉ che giấu chốc lát, cũng đã phạm tội tăng tàng. Tội tăng tàng là tội nặng thứ hai trong năm thiên bảy tụ. Vị tăng phạm tội này thì pháp mạng sắp hết, chỉ còn sót lại ít. Như người bị chém sắp chết, chỉ còn hơi thở thoi thóp. Nếu che giấu một ngày đến hai ngày, phải biết tỳ kheo này chính là giặc, là la sát trong loài người. Sau này nhất định đọa vào đường ác và phạm tội nặng. Nếu tỳ kheo, tỳ kheo ni thật chẳng thành tựu được phép quán xương trắng, mà tự cho mình đã thành tựu, cho đến nói thành tựu được phép quán sổ tức, thì người này đã dối gạt, mê hoặc trời, rồng, quỷ thần, vân vân. Bọn người ác ấy là dòng họ Ma Ba Tuần vì đã nói dối. Ma Ba Tuần là tên gọi khác của Ma Vương. Nếu họ nói, ta chứng đắc được phép quán bất tịnh, cho đến phép quán đảnh, thì sau khi chết, họ liền đọa vào địa ngục A Tỳ. Phép quán bất tịnh là một trong năm phép quán của ngũ đình tâm quán. Bất tịnh quán có hai cách: quán sự bất tịnh ngay trên thân mình, quán sự bất tịnh trên thân người khác. Đảnh pháp là một trong bốn thiện căn. Hai thiện căn noãn và đảnh trong bốn thiện căn gọi là động thiện. Hai thiện căn nhẫn và thế đệ nhất gọi là bất động thiện. ngôi này cao nhất trong đồng thiện, ví như đỉnh đầu là cao nhất trong con người, nên gọi là đảnh pháp. Ở trong địa ngục, trải qua một kiếp, ra khỏi địa ngục, rơi vào ngạ quỷ, trải qua thời gian 800 năm, phải nuốt hoàng sắc nóng, chịu khổ trong ngạ quỷ xong, lại đọa vào súc sanh, thân thường mang nặng chở nhiều, khi chết bị lột da xẻ thịt. Trải 500 đời rồi mới được sanh lại làm người. Khi làm người, thân thường mắc bệnh đuôi mù, câm ngọng, tàn tật đủ điều, chịu tất cả khổ như thế, không thể kể xiết. Kinh Chánh Pháp Niệm ghi rằng, cam lộ hay độc dược đều từ lưỡi mà ra. Cam lộ là lời thật, độc dược là lời gian. Nếu người cầu cam lộ thì nên nói lời thật. Nếu ai muốn độc dược thì cứ nói chua ngoa. Thuốc độc không giết người, nói dối ắt sẽ chết. Như người luôn nói dối thì giống như người chết. Nói dối không lợi mình, lại càng không lợi người. Mình và người không vui, cớ sao phải gian dối? Nếu thật là người ác, thích nói lời dối gian, sẽ rơi trên đao lửa, khổ não vô cùng tận. Độc hại tuy rất ghê, nhưng chỉ hại một thân. Nghiệp ác của vọng ngữ sẽ hại trăm ngàn đời. Kinh Phật Thuyết Tu Lại gồm một quyển, do Ngài Bạch Diên, nước Ngụy, sống vào đời Tam Quốc Dịch, được xếp vào Đại Chánh Tạng tập 12. Nội dung kinh này thuật chuyện trong thành Xá Vệ của Ấn Độ cổ. Có một người bần cùng tên Tu Lại, đức hạnh ưu việt, giữ gìn giới luật kiên cố và tu pháp thập thiện. Kinh ghi rằng, Đức Phật dạy, nói dối không những tự lừa dối chính mình, mà còn dối người. Người nói dối mắc quả báo thân thể hôi hám, lời nói và tâm ý của họ trái ngược nhau, làm cho tâm luôn bất an. Người nói dối lại mắc quả báo miệng hôi hám, thân hình xấu xí, thiên thần xa lánh. Người nói dối là tự đánh mất tất cả các thiện căn, bản thân mê muội, quên mất đường lành. Vì thế, người nói dối là gốc của tất cả các việc ác, đoạn dứt hạnh lành và cuộc sống tĩnh lặng. Kinh Chánh Pháp Niệm ghi rằng, vua Diêm La nói kệ quở trách tội nhân, lời thật được an vui, lời thật được niết bàn, lời dối sẽ khổ đau, đời này và đời sau, nếu không bỏ nói dối, thì sẽ bị khổ đau, lời thật không cần mua, thật dễ được, chẳng khó, cũng không từ đâu đến, lại chẳng cầu xin ai, cớ sao phải xa lìa, ưa thích lời dối trá. Người nói lời không thật, ấy là nhân địa ngục, nhân xưa vốn đã làm, than vang có ích chi. Lửa vọng ngữ mạnh nhất, thiêu đốt cả biển khơi, huống là đốt kẻ dối, giống như đốt cỏ cây. Nếu người không nói thật, mà luôn nói dối gian, người ngu si như thế, bỏ ngọc ngà, ôm đá. Nếu người không thương mình, mà thích vào địa ngục, lửa vọng ngữ nơi thân, lập tức đốt cháy hình. Lời thật rất dễ được, trang nghiêm cho mọi người, mà lại bỏ lời thật, vì ngu đến chỗ này. Luận Đại Trí Độ ghi, lời thật là bậc nhất, là nấc thang lên trời, lớn nhỏ đều như nhau. Nói dối địa ngục vào. Luận Tát Bà Đa ghi rằng, người không nói dối, khi thuyết pháp luận nghị dẫn giải, nếu gặp những vấn đề không phân định được là phải hay trái, thì không được tự cho mình là đúng, mà phải chí thành học người, như vậy mới không mắc lỗi. Còn không thì cũng giống như búa nằm trong miệng. Luật Thập Tụng ghi rằng, như người cao sang quý phái, mà cho là hạng bần cùng hèn hạ, như người hai mắt cho là một mắt. Tất cả những cách nói như thế đều gọi là vọng ngữ, hoặc nói với người một mắt, ngươi là kẻ mù, vân vân, đều mắc tội khinh thường xúc phạm người khác. Chánh báo Tụng ghi rằng, nói dối gạt gẫm người, địa ngục chịu tội khổ, cưa nóng xé thân hình, sắc đỏ cày trên lưỡi, đồng sôi lại rưới vào, chùy sắc nghiến tan thây, xương cốt nát đớn đau, kêu rên mãi chẳng ngừng. Tập báo tụng ghi, nói dối đọa ba đường, chịu tội nơi ấy rồi, nghiệp còn sanh làm người, bị chê bai buồn khổ, lại còn bị dối gạt, nóng giận như lửa đốt, người trí chẳng trách ai, vì biết rõ nhân quả. Số năm nhỏ, nói lời hung ác. Ngọn lửa giận hờn của hàng phàm phu lúc nào cũng hừng hực, hễ gặp điều kiện liền bùng cháy, vấp phải nghịch cảnh liền nổi giận. Vì thế, chúng sanh hễ buông lời liền giận dữ, mở miệng đốt cháy lòng, làm tổn thương người khác, đau đớn hơn dao cắt. Người nào nói ra những lời lẽ như thế thì trái với thiện tâm của Bồ Tát, ngược với lời dạy từ ái của Đức Phật. Kinh Nghiệp Báo Sai Biệt gồm một quyển, do Ngài Cù Đàm Pháp Trí Đời Tùy Dịch. Nội dung nói về việc Đức Phật đã giảng cho trưởng giả Thủ Ca biết tất cả chúng sanh đều bị trói buộc vào nghiệp, đều nương theo nghiệp, tùy theo nghiệp mà chuyển vần. Kinh có bài kệ rằng, lời nói xúc não người, bới móc chuyện riêng tư, ngang bướng khó điều phục, làm quỷ đói ngậm lửa. Luận Đại Trí Đồ ghi rằng, có một con quỷ đói, đời trước nó làm người, thường nói năng thô lỗ, và hay dùng lời ác mắng nhiếc chúng sanh. Chúng sanh oán ghét người này, xem như kẻ thù. Vì nghiệp nói lời thô ác ấy, nên sau khi chết, người ấy bị đọa vào trong loài quỷ đói này. Kinh Pháp Cú gồm 2 quyển, 39 phẩm, 752 bài tụng, do Ngài Pháp Cứu, người Ấn Độ soạn, Ngài Duy Kỳ Nang, nước Ngô, dịch vào thời Tam Quốc, được xếp vào Đại Chánh Tạng tập 4, nội dung gom góp những bài kệ do Đức Phật nói trong các kinh mà biên tập thành. Kinh ghi rằng, dù làm sa môn, nhưng nếu không giữ thân miệng, mà cứ nói lời thô lỗ, làm tổn thương nhiều người, người ấy chẳng những không được mọi người kính mến, mà những bậc có trí tuệ cũng không thương xót. Sau khi chết, thần thức người ấy quanh quẩn mãi trong ba đường, sanh rồi chết, chết rồi sanh, chịu khổ vô cùng. Lại cũng chẳng được Phật và các bậc hiền thánh thương xót. Nếu chúng sanh dù thân không có lỗi, nhưng do không giữ gìn cẩn thận khẩu nghiệp, thì cũng bị đọa vào đường ác. Luận ghi rằng, bấy giờ có một con quỷ, đầu của nó giống như đầu heo, dòi từ trong miệng bò ra, nhưng toàn thân lại có ánh sáng sắc vàng rực rỡ. Con quỷ này đời trước là một tỳ kheo, vì dùng lời lẽ thô ác mắng nhiếc tỳ kheo khác, nên mắc quả báo bị trùng từ trong miệng bò ra. Lại nhờ giữ giới, nên thân có ánh sáng sắc vàng rực rỡ. Kinh Tăng Nhất A Hàm ghi rằng, thà dùng kiếm bén, cắt đứt lưỡi mình, chớ đừng bao giờ nói lời thô lỗ mắng chửi, để phải bị đọa vào ba đường. Kinh Hộ Khẩu ghi rằng, vào thời quá khứ có Đức Phật Ca Diếp xuất hiện ở đời, giảng nói giáo pháp. Khi việc giáo hóa đã hoàn mãn, Ngài vào cảnh giới vô dư Niết Bàn. Sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, có một vị Tam Tạng tỳ kheo tên là Hoàng Đầu. Chúng tăng nói với Hoàng Đầu rằng, tất cả các việc vụn vặt thầy khỏi phải làm, chỉ xin thầy lo giảng dạy diệu pháp cho hàng hậu học. Bấy giờ tỳ kheo Tam Tạng trong lòng khinh miệt, nhưng không thể làm trái mệnh lệnh của tăng. Bất đắc dĩ, Hoàng Đầu phải diễn giảng nghĩa kinh cho hàng hậu học. Nhưng trong lúc giảng kinh, ông lại gọi người học bảo, kẻ đầu voi kia, hãy tiến nhanh về phía trước. Cứ như thế, lần lượt ông gọi người khác là đầu ngựa, đầu lạc đà, đầu heo, đầu dê, đầu sư tử, đầu hổ. Ông gọi những người nghe pháp bằng các tên loài thú như thế, nhiều không sao kể hết. Tuy Hoàng Đầu giảng dạy kinh điển, nhưng ông cũng không khỏi tội ấy. Sau khi qua đời, ông bị đọa vào địa ngục, trải qua mấy ngàn vạn kiếp chịu khổ vô cùng. Tội báo chưa hết, nên từ địa ngục sanh vào trong biển lớn, mang thân của loài ở dưới nước. Một thân có 100 đầu, hình thể to lớn vô cùng, các loài khác trông thấy nó đều tránh xa. Kinh Xuất Diệu gồm 30 quyển, Tôn giả Pháp Cứu soạn, Trúc Phật niệm dịch vào đời Diêu Tần. Kinh ghi rằng, thuở xưa khi Đức Phật còn ở đời, Tôn giả Mãn Túc đi vào cảnh giới ngạ quỷ, gặp một con quỷ hình thù xấu xí, ai thấy cũng phải rợn người kinh hãi. Thân nó tự nhiên bốc cháy phừng phừng giống như một đống lửa lớn, dòi từ trong miệng bò ra, máu mủ chảy tràn ra ngoài, hôi thối không sao đến gần được. Hoặc miệng nó phát ra lửa phun xa mười mấy trượng, hoặc mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và các chi phóng ra lửa dữ xa mười mấy trượng. Môi miệng của nó lòng thòng giống như lợn rừng, thân lại dài rộng một do tuần. Nó lấy tay tát vào mặt rồi gào khóc thảm thiết, chạy rảo từ đông sang tây. Tôn giả Mãn Túc thấy thế mới hỏi, ngươi đã gây ra tội nghiệp gì mà nay phải chịu quả khổ này? Quỷ đói thưa, xưa kia tôi xuất gia vì luyến tiếc phòng ốc, tham lam không xả bỏ, ý mình thuộc dòng dõi quý tộc, nói năng thô lỗ độc ác. Nếu thấy tỳ kheo giữ giới nỗ lực tu hành thì lại nhục mạ, hoặc trề môi nheo mắt, hoặc nói ngược nói xuôi, vì những nguyên nhân đó mà phải chịu quả báo khổ sở này. Thế nên, thà lấy dao bén tự cắt lưỡi mình, trải qua nhiều kiếp chịu khổ, chứ đừng bao giờ mắng chửi, chê bai tỳ kheo nỗ lực tu hành, giữ giới nghiêm mật. Quỷ đói lại thưa với Ngài Mãn Túc, khi Tôn giả trở về nhân gian, nên đem hình ảnh của tôi mà răn nhắc các tỳ kheo, khuyên mọi người nên giữ gìn lỗi lầm của miệng, chớ nói lời hư dối. Nếu thấy có người giữ giới, thì nên khen ngợi công đức của người đó. Từ khi tôi mang thân quỷ đói này đến nay, đã trải qua mấy ngàn vạn năm, luôn luôn chịu khổ sở như thế này. Vừa bỏ thân này, thì ngay lập tức đọa vào địa ngục. Quỷ đói nói như vậy rồi, gào khóc thảm thiết và gieo mình xuống đất, như núi Thái sụp đổ, như trời long đất lở. Những quả báo như thế đều do lỗi của miệng gây ra. Kinh Bách Duyên ghi rằng, có người vợ của một ông trưởng giả, khi mang thai, thân thể hôi hám không ai có thể đến gần. Đến kỳ khai hoa nở nhụy, bà sanh ra một bé trai giống như bộ xương, gầy còm không ai dám nhìn, phân tiểu chảy ra khắp thân. Đứa bé mỗi ngày một lớn, nhưng nó không muốn ở nhà, chỉ thích ăn phân dơ, không cách nào bỏ được. Cha mẹ và những người thân đều chán ghét, không muốn thấy nó, nên cho nó ở riêng trong một ngôi nhà cách họ rất xa. Được tự do ở bên ngoài, đứa bé tha hồ mà ăn phân. Mọi người thấy vậy, gọi nó là Đạm Bà La. Sau đó, đứa bé gặp được Phật xuất gia tu hành chứng quả A-La-Hán. Nhân duyên là vào thời Phật Câu Lưu Tôn, đứa bé xuất gia trụ trì một ngôi chùa. Bấy giờ có Phật tử tại gia cúng dầu thơm để chúng tăng xoa thân sau khi tắm rửa. Trong chúng tăng có một vị đã chứng quả A-La-Hán. Vị trụ trì thấy vậy, liền nổi giận mắng vị A-La-Hán rằng, ông là người xuất gia mà còn dùng dầu thơm xoa thân thể, thì chẳng khác gì dùng phân người bôi lên thân. A-La-Hán cảm thương vị trụ trì, nên thị hiện thần thông. Vị trụ trì thấy thế, liền thành khẩn sám hối, mong trừ diệt được tội chướng. Vì tạo nghiệp ác mắng chửi như thế, nên vị trụ trì phải mắc quả báo trải qua 500 đời, thân thường bị hôi thối, không ai dám gần gũi. Nhưng nhờ thuở xưa xuất gia và đã tha thiết sám hối với vị A-La-Hán, nên nay được gặp Phật xuất gia chứng đắc đạo quả. Vì thế, chúng sanh nên giữ gìn khẩu nghiệp, chớ có mắng chửi nhục mạ người. Kinh Hiền Ngu ghi rằng, khi Phật còn tại thế, có lần Ngài cùng với các tỳ kheo trên đường đi về thành Tỳ Xá Ly, đến sông Lê Việt, Ngài thấy những ngư phủ bắt được một con cá, có 100 cái đầu, và có tới 500 người cùng nhau kéo con cá lên bờ, nhưng không sao kéo được. Bấy giờ có 500 người chăn bò bên bờ sông, họ đều thả bò và cùng nhau phụ kéo. Nhờ sức của 1.000 người hợp lại, mới kéo được con cá lên bờ. Thấy con cá quái lạ, mọi người tranh nhau đến xem. Phật và các tỳ kheo cũng đến. Đức Phật liền hỏi, người có phải là Ca Tỳ Lê không? Con cá đáp, thưa phải. Ngài lại hỏi, thầy của ngươi hiện đang ở đâu? Con cá đáp, thầy tôi đã bị đọa vào địa ngục A Tỳ rồi. Lúc ấy tôn giả A Nan chứng kiến và nghe qua câu chuyện, lấy làm lạ mới thưa với Phật, bạch Thế Tôn, chuyện này là thế nào? Phật bảo A Nan, thuở xưa khi Phật Ca Diếp ra đời, có một người dòng dõi Bà La Môn, người này sanh được một người con trai đặt tên là Ca Tỳ Lê. Ca Tỳ Lê thông minh, học rộng, nghe nhiều bậc nhất. Sau khi cha Ca Tỳ Lê qua đời, người mẹ hỏi, này con đã là bậc cao minh, thế gian này có ai biện luận thắng con không? Người con thưa, hàng sa môn rất giỏi, con có nghi ngờ gì, đến hỏi họ, họ đều giải thích cho con hiểu rõ. Ngược lại, nếu họ hỏi con không sao trả lời được. Người mẹ hỏi con, làm thế nào con có thể học được pháp của họ? Người con thưa, nếu muốn học pháp của họ thì phải là sa môn. Chúng ta là hàng bạch y, làm sao có thể học được? Người mẹ bảo con, này con tạm giả làm sa môn để học pháp của họ, khi nào học thành sẽ trở về nhà. Người con nghe theo lời mẹ dạy, giả làm tỳ kheo. Trải qua một thời gian ngắn, người con học thông cả tam tạng và hoàn tục trở về nhà. Người mẹ lại hỏi, bây giờ con biện luận thắng họ chưa? Người con thưa, vẫn chưa thắng được họ. Người mẹ lại bảo con, từ nay trở về sau, mỗi khi đàm luận với họ, nếu không thắng thì con quay sang chửi mắng. Làm như thế con sẽ thắng được họ. Người con nghe theo lời mẹ dặn. Sau đó, người con đàm luận với các tỳ kheo bị thua, nhớ lời mẹ dặn, liền quay sang mắng các tỳ kheo. Các ông là những sa môn ngu đần, không hiểu biết, đầu các ông như đầu thú. Thế rồi, người con dùng đến cả trăm đầu thú để so sánh, mắng chửi các tỳ kheo. Do trước kia, người con mắng nhiếc các tỳ kheo như vậy, nên nay mắc quả báo phải mang thân cá. Một thân có 100 đầu, đủ tất cả các loại đầu của các loại cầm thú như đầu lạc đà, đầu lừa, đầu bò, đầu ngựa, đầu heo, đầu dê, đầu chó, vân vân. Tôn giả A Nan hỏi Phật, đến khi nào người con kia mới thoát khỏi thân cá này? Đức Phật bảo A Nan, trong kiếp hiền, khi 1000 Đức Phật xuất hiện và nhập diệt hết rồi, kẻ ấy vẫn không thoát khỏi thân cá này. Thế nên, mọi người phải hết sức thận trọng đối với 3 nghiệp, thân, khẩu và ý. Truyện về hành trình của Vương Huyền Sách ghi rằng, khi còn ở đời, có lần Đức Phật đi đến thành Tỳ Gia Lê, Ngài quán sát thấy tất cả chúng sanh chịu nhiều khổ não, nên muốn cứu độ. Ngài lại thấy trong nước kia có 2 nhóm kê việt trá, tổng cộng 500 người đánh được một con cá lớn ma kiệt ở sông Ba La Câu Mạc Để. Kê việt trá là chủng tộc Sát Đế Lợi ở thành Tỳ Xá Ly thuộc miền Trung Ấn Độ, là một bộ phận của chủng tộc Bạc Kỳ. Con cá có 108 đầu, 36 con mắt. Nó có nhiều đầu hình thù giống với đầu của nhiều loài thú khác nhau như đoạn trước đã mô tả. Đức Phật nói pháp cho con cá nghe, cá liền xả báo thân ngay lúc đó và được sanh lên trời làm thiên tử. Sau đó cá quán sát biết thân trước mình là một con cá lớn, nhờ nghe Phật thuyết pháp mà được sanh lên trời. Nó mang tất cả các thứ hương hoa chuỗi ngọc châu báu cõi trời trở lại nhân gian đến cúng dường Phật. Bấy giờ hai nhóm kê việt trá chứng kiến đều sám hối lỗi lầm. Họ cùng nhau tiến về hướng bắc, cách sông Bà La Câu Mạc Để hơn 100 bước, đốt lưới thiêu cá, lại dùng bình bằng đồng đựng hết tro tàn và chôn cất kỹ lưỡng. Đồng thời họ xây dựng một ngôi bảo tháp ngay trên chỗ Đức Phật đã nói pháp, và dựng một bức tượng cao lớn cho đến nay vẫn còn. Tháp ấy được xây dựng đúng như pháp, cho nên ai thấy cũng hài lòng. Kinh Bách Duyên ghi rằng, khi Đức Phật còn tại thế, bấy giờ vợ của vua Ba Tư Nặc là hoàng hậu Mạc Lợi phu nhân sanh được một công chúa tên là Kim Cương. Kim Cương vô cùng xấu xí, da dẻ sần sùi như da rắn, đầu tóc thô cứng như đuôi ngựa. Vua thấy vậy không vui, ra lệnh giam ở thâm cung không cho ra ngoài. Công chúa ngày một lớn và đã đến tuổi lấy chồng. Vì thế vua sai một đại thần: khanh hãy đi tìm một người trước đây vốn thuộc dòng họ giàu có, nhưng nay bị nghèo thiếu, rồi dẫn người đó đến đây gặp trẫm. Vị đại thần vâng lệnh vua, tìm được một người như thế, liền dẫn đến gặp vua. Vua đưa người ấy đến chỗ vắng, rồi nói nhỏ: trẫm nghe khanh sanh ra trong dòng họ giàu có, nhưng nay lâm vào cảnh nghèo thiếu. Trẫm có một đứa con gái rất xấu xí, nếu khanh bằng lòng cưới nó làm vợ, trẫm sẽ cung cấp tiền bạc châu báu cho khanh. Người nghèo khổ liền quỳ xuống tâu vua: giả sử đại vương ban cho thần một con chó, thần còn không dám trái ý, huống chi được đại vương ban cho thần con gái cưng của phu nhân Mạc Lợi. Vua liền cử hành lễ cưới cho anh ta, đồng thời cho xây dựng ngôi nhà có 7 lớp cửa, và dặn người con rể rằng: con phải giữ khóa cửa, khi ra lúc vào nhớ khóa thật kỹ, chớ để người khác trông thấy con gái trẫm. Nhà vua lại xuất tiền tài vật báu cung cấp cho con rể, không để cho nó thiếu thốn thứ gì, và phong cho làm đại thần. Một thời gian sau, các nhà giàu có trong nước cùng nhau tổ chức yến tiệc. Theo quy định, khi tham dự đại hội, mỗi người phải dắt vợ đi cùng, nên tất cả mọi người ai cũng dắt vợ theo, riêng vị đại thần kia chỉ đến một mình. Mọi người lấy làm lạ và cho rằng vợ của anh ta hoặc là rất đẹp, hoặc là quá xấu, nên không dám xuất hiện trước mọi người, vì thế chẳng đến dự hội. Đại hội hoàn mãn, mọi người cùng nhau phục rượu vị đại thần kia đến say, lăn ra ngủ. Họ tìm lấy chìa khóa cửa trong người anh ta, rồi cử 5 người đến nhà vị ấy xem thực hư thế nào. Khi 5 người đến mở cửa nhà vị đại thần, người vợ đoán biết không phải chồng mình. Nàng tự trách buồn bã thầm nghĩ: đời trước ta tạo tội gì mà bị chồng giam cầm không thấy mặt trời mặt trăng thế này? Nghĩ như vậy rồi, cô ta liền vọng hướng về Phật, chí tâm đảnh lễ và nguyện: xin Phật từ bi đến chỗ con, cứu giúp khổ nạn cho con. Phật biết ý nguyện của công chúa, Ngài bỗng từ dưới đất hiện ra trước công chúa. Ngài hiện tóc xanh, công chúa ngẩng đầu nhìn thấy đầu tóc của Phật, sanh lòng tôn kính vui mừng. Vì thế, tóc của công chúa tự nhiên xanh óng. Dần dần, Phật cho công chúa thấy mặt, công chúa càng vui vẻ hơn. Nhờ vậy, mặt mũi của công chúa tự nhiên xinh đẹp lạ thường, làn da sần sùi cũng tự nhiên biến mất. Cuối cùng, Phật hiện toàn thân, công chúa nhìn thấy vui mừng vô cùng, vì thế mà thân thể trở nên đẹp, không khác gì tiên nữ. Bấy giờ, Đức Phật nói các pháp yếu cho công chúa nghe. Nghe xong, công chúa liền chứng quả Tu Đà Hoàng. Sau khi Đức Phật đi, 5 người kia mở cửa vào nhà, trông thấy một cô gái xinh đẹp tuyệt trần. Xem xong, họ khóa cửa lại, trở về và để chìa khóa vào chỗ cũ. Sau khi tỉnh rượu, người chồng trở về nhà trông thấy vợ mình tự nhiên đẹp đẽ lạ thường. Anh ta vô cùng vui vẻ và hỏi vợ: nàng là ai? Người vợ trả lời: thiếp là vợ của chàng đây. Người chồng nói: trước kia nàng xấu xí, vì sao nay lại đẹp đẽ thế này? Người vợ trình bày lại mọi việc đã xảy ra cho chồng biết, rồi nói với chồng: thiếp muốn gặp vua cha, chàng hãy giúp thiếp thưa với phụ vương. Người chồng vào cung tâu với vua: nay công chúa muốn đến ra mắt bệ hạ. Vua nói với con rể: đừng bao giờ đề cập đến việc này, hãy mau mau giam vợ ngươi lại, chớ để nó ra ngoài. Người con rể tâu với vua cha: nương tử của con nhờ oai thần của Phật mà nay được đẹp đẽ chẳng khác gì tiên nữ. Vua nghe như thế, liền sai người đến đón con gái mình về cung. Thấy con xinh đẹp lạ thường, vua vui sướng vô cùng. Sau đó, vua dẫn công chúa đến gặp Phật và bạch: không biết công chúa đời trước gieo trồng phúc đức gì mà được sanh vào dòng họ giàu sang, nhưng lại xấu xí như thế. Đức Phật nói: vào thời quá khứ, ở nước Ba La Nại, có một trưởng giả thường cúng dường cho một vị Bích Chi Phật, nhưng vị Bích Chi Phật này có thân hình rất xấu xí. Con gái của vị trưởng giả thấy vị Bích Chi Phật xấu xí, cô cười chê: người gì đâu mà da dẻ sần sùi xấu xí thế này. Vị khinh chê vị Bích Chi Phật, nên nay công chúa mắc phải quả báo như vậy. Khi sắp nhập Niết Bàn, Bích Chi Phật liền hiện 18 món thần biến. Người con gái thấy rồi tự trách mình, khẩn thiết cầu xin sám hối. Vì thuở xưa chê cười Bích Chi Phật, nên cô gái thường bị quả báo thân hình xấu xí. Do biết ăn năn sám hối kịp thời, nên nay thân hình đẹp đẽ trở lại. Do cô gái có tâm cúng dường, nên dù sanh ở đâu cũng được làm người tôn quý, giàu có, vui sướng. Kinh Hưng Khởi Hạnh ghi rằng: thuở quá khứ, Đức Thích Ca vì dùng lời ác mắng Đức Ca Diếp, Sa môn đầu trọc ngu đần ấy làm gì có Phật đạo. Vì thế nên kiếp sau cùng, trong 6 năm, mỗi ngày Ngài chỉ ăn một hạt mè, hạt gạo hay hạt đậu lớn, khổ hạnh như thế. Kinh Tu Hành Đạo Địa gồm 7 quyển, 30 phẩm, do Sa môn Chúng Hộ soạn, trúc pháp hộ đời Tây Tấn dịch. Nội dung nêu rõ pháp tướng của ngũ ấm và hành pháp tam thừa. Kinh có bài kệ ghi rằng: tính ngông hay nói càn, thô tháo không mềm mại, đến đây lại nói kia, chẳng nghĩ lợi cho người. Lời nói không rõ ràng, trong tâm nghĩ kế độc, như lửa dưới tro tàn, người đạp sẽ phỏng chân. Hay nói lời nhỏ nhẹ, thuận theo ý của người, nói làm luôn đi đôi, không tổn hại người khác. Như hoa đẹp trên cây, ắt sẽ cho trái ngọt, như lời dạy của Phật, tâm miệng thường hợp nhau. Kinh Bách Duyên ghi rằng: lúc Đức Phật còn ở đời, bấy giờ trong thành Vương Xá có một vị trưởng giả giàu có, tiền tài của báu nhiều không sao tính kể. Vợ trưởng giả mang thai đủ 10 tháng, đến ngày khai hoa nở nhụy, bà chuyển bụng nhưng không sanh được. Sau đó vợ trưởng giả lại mang thai đủ 10 tháng, sanh được một người con, nhưng thai nhi mang lần đầu tiên vẫn còn nằm bên hông phải. Theo thứ tự như thế, bà mang 9 lần, lần nào cũng tròn 10 tháng là sanh con. Chỉ riêng thai nhi đầu tiên cứ nằm hoài trong bụng mẹ. Một hôm, vợ trưởng giả bị bệnh nặng, mặc dù đã dùng nhiều loại thuốc để chữa trị, nhưng bệnh vẫn không thuyên giảm. Biết là hết cách, bà dặn người nhà: đứa con trong bụng tôi vẫn còn sống, nếu tôi qua đời, mọi người nhất định phải mổ bụng tôi để cứu lấy đứa con và nuôi dưỡng nó. Bấy giờ người mẹ không thể vượt qua khỏi căn bệnh hiểm nghèo và đã qua đời. Thế là những người thân đem thi thể của bà bỏ ngoài bãi Tha Ma và mời thầy thuốc Kỳ Bà mổ bụng ra xem. Quả nhiên, họ thấy có một bé trai, thân hình rất nhỏ mà râu tóc bạc phơ. Nó lom khom bước đi, ngoái nhìn bốn phía và nói với những người thân: các người biết không, vì đời trước tôi dùng lời độc ác mắng nhiếc nhục mạ chúng tăng, nên nay mắc quả báo ở trong bào thai, trải qua 60 năm chịu khổ sở như thế, khó có thể nói cho hết được. Những người thân nghe đứa trẻ nói, tất cả đều khóc, nghẹn ngào không nói nên lời. Bấy giờ Đức Phật từ xa biết được đứa bé này thiện căn đã thuần thục. Ngài cùng các tỳ kheo đi đến chỗ tử thi và hỏi đứa bé: người có phải là trưởng lão tỳ kheo không? Đứa bé thưa: dạ phải. Đức Phật hỏi lần thứ hai, thứ ba, đứa bé vẫn nói phải. Các tỳ kheo đi theo Đức Phật chứng kiến cuộc đối đáp như vậy, lấy làm lạ, liền bạch rằng: bạch Đức Thế Tôn, đứa bé này đời trước tạo nghiệp gì mà nay phải chịu quả báo ở trong bụng mẹ, đầu tóc bạc phơ, lom khom bước đi, lại cùng với Như Lai đối đáp như thế. Đức Phật nói với các tỳ kheo, trong kiếp hiền có Đức Phật ra đời hiệu là Ca Diếp. Bấy giờ vào mùa hạ, chúng tăng an cư, mọi người đều nhất trí sai một vị tỳ kheo già làm duy na cho tăng, đồng thời đặt ra quy định, trong mùa an cư, người nào đắc đạo mới cho phép cùng chúng tăng tự tứ, nếu ai chưa đắc đạo thì không cho phép tự tứ. Lúc ấy, chỉ có một mình thầy Duy Na kia không đắc đạo, nên tăng không cho phép Bố Tát tự tứ. Vì đó, lòng ông ta buồn bã, bực tức nói, tôi trông coi công việc của tăng để các ông an ổn tu hành, vậy mà nay trở mặt không cho tôi tham dự tự tứ Bố Tát Yết Ma. Thế là vì Duy Na nổi giận, mắng chửi chúng tăng. Chúng tăng liền bắt ông giam vào trong phòng tối. Ông càng bực tức mắng, tôi sẽ làm cho bọn các ông ở trong chỗ tối tăm mù mịt, không thấy ánh sáng, giống như nay các ông giam tôi trong nhà tối. Nói xong, ông tự kết liễu đời mình. Sau khi chết, liền bị đọa vào địa ngục, chịu khổ vô cùng, mãi đến nay mới thoát khỏi, nhưng vẫn phải mắc quả báo ở trong bào thai chịu khổ như thế. Chúng tăng nghe Đức Phật dạy rồi, mọi người tự giữ gìn ba nghiệp, nhàm chán đường sanh tử. Có người chứng được bốn quả sa môn, có người phát tâm cầu chứng quả Bích Chi Phật, có người phát tâm cầu chứng quả Vô Thượng Bồ Đề. Thế rồi, trưởng giả đem đứa bé về nhà nuôi dưỡng. Đứa bé ngày một lớn khôn, họ cho đứa bé theo Phật xuất gia, tu tập và chứng quả A-La-Hán. Phật bảo các tỳ kheo, vì trong quá khứ người ấy từng cúng dường chúng tăng và làm duy na trông coi công việc của tăng, nên nay mới được gặp Phật xuất gia chứng quả. Các tỳ kheo nghe Đức Phật dạy rồi, vui vẻ làm theo. Bài kệ tụng về chánh báo ghi rằng, lời ác như tên độc, người trúng bị tổn thương, cửa ngục mở đang chờ, rơi vào chảo nước sôi. Cắt lưỡi buộc phải ăn, đau khổ không kể xiết. Nếu không có lợi ích, sao chẳng phòng lời nói? Bài kệ tụng về tập báo ghi rằng, lời ác xúc phạm người, bị địa ngục thiêu đốt. Nếu sinh lại làm người, thường nghe lời.